Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Nhìn ra những sự thật trong đời sống này để thoát khổ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, cái pháp thoại hôm nay tôi muốn mời gọi tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để nhìn ra những sự thật ở trong cái đời sống này. Trước hết là những sự thật nằm ngay ở cái tâm của con người mình đấy. Tâm này nó sẽ đi qua một cái quá trình rất nhanh chóng, từng sát na, để rồi từ đó ta thấy những vui, những buồn, những giận, những hờn, những yêu, những hận là cái tiếp tục dẫn dắt mình đi tới. Cái tâm niệm của con người đó nó trải qua bốn cái giai đoạn mà thường ta gọi là sanh trụ dị diệt. Tâm này nó sanh, nó tồn tại chỉ trong một khoảnh khắc, xong rồi nó thay đổi, rồi nó diệt đi. Và cứ như vậy mà cái tâm này nó quay cuồng, nó điên đảo, nó thay đổi liên miên. Và cũng vì như vậy ta không nắm bắt được cái tâm này bao giờ hết cả. Rồi nhìn vào một sự thật khác, ngay ở đây toàn bộ con người chúng ta đây. Con người thì có sanh, rồi có già, rồi có bệnh, có chết. Có ai thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết đó quý vị không? Ai rồi cũng sẽ sanh ra, ai rồi cũng sẽ già lớn lên, ai rồi cũng sẽ bệnh. Mà không bệnh thì cũng tai ương này, hòa nạn kia. Và cuối cùng ai rồi cũng chết hết cả. Không ai thoát khỏi được cái đó cả. Khi tôi đến thăm một người bệnh trong nhà thương, tôi nói với họ và tôi cũng nói với mình, tôi rồi cũng sẽ như thế này. Cái già này tôi sẽ không bao giờ thoát được. Tôi rồi cũng sẽ như thế này. Cái bệnh này tôi sẽ không bao giờ thoát được. Và rồi khi mà tôi nhìn vào cái chết của một con người, tôi vẫn thấy là tôi rồi cũng không thể nào thoát được. Tôi rồi cũng sẽ chết như bất cứ ai cả. Bởi vì sanh già bệnh chết với bao nhiêu những tai ương hoạn nạn bệnh tật khổ đau là sự thật của đời sống mà không một ai có thể thoát ra được hết cả đâu quý vị. Dù là có anh hùng cải thế, dù có là bậc thánh nhân đi chăng nữa thì cũng là sanh già bệnh chết không khác đâu. Rồi nhìn vào cái thế giới này, nhìn vào bao nhiêu quốc độ trên cái mặt đất này, nhìn vào toàn thế cái vũ trụ này, thì ta thấy ra một sự thật nữa. Đó là gì? Đó là thành trụ hoại không. Vũ trụ này thành, vũ trụ này nó trụ lại trong một khoảng thời gian nào đó, có thể là hàng tỷ triệu năm, cả tỷ năm, nhưng rồi nó cũng sẽ đi vào cái giai đoạn ta gọi là kiếp hoại. Và khi nó hoại rồi sẽ tới một cái lúc mà khi đó, như trong kinh sách mô tả, toàn thể cái vũ trụ này nổ tung ra hết, gió bão lũ lụt khắp hết tất cả mọi nơi, lửa cháy đầy trời. Và rồi nhưng mà trước khi để đi tới một cái giai đoạn mà cái tai ương hoàng nàng nó khắp hết tất cả như thế đó, thì kinh sách của nhà Phật thường có nói tới, gọi là cái tiểu tam tai. Và quý vị suy gẫm thêm, có phải là bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời đại của cái vũ trụ này, thế giới này đang ở trong cái thời của tiểu tam tai đó không? Cái tiểu tam tai thứ nhất đó là gì? Cái tiểu tam tai thứ nhất đó là nạn binh đao. Nạn binh đao, nạn chém giết lẫn nhau. Cái nạn chiến tranh xảy ra khắp hết tất cả mọi nơi. thầy với trò chiến tranh lẫn nhau, cha con chiến tranh lẫn nhau, gia đình này chiến tranh với gia đình kia, bộ tộc này chiến tranh bộ tộc khác, dân tộc này chiến tranh với dân tộc kia. Và con người ta sống dưới cái binh đao tai nạn, sẽ tới một cái lúc mà không một nơi nào trên thế giới này có thể an toàn hết cả đâu quý vị. Bây giờ mình sống tại cái đất nước tự do Hoa Kỳ, một cái đất nước giàu mạnh mà các dân tộc khác không ai dám làm cái gì, cho nên mình có cái cảm giác an lành. Nhưng họ không gây chiến tranh bằng những hình thức quy ước, thì họ gây chiến tranh bằng những cách khủng bố thế này, khủng bố thế khác, cũng đâu phải nơi chốn an toàn thực sự đâu quý vị. Rồi chiến tranh ở Trung Đông, chiến tranh ở bên vùng Palestine, chiến tranh ở khắp tất cả mọi nơi. Quý vị thấy, không có chỗ nào yên ổn trên mặt đất này hết. Có phải đây là cái tiểu tam tai mà bắt đầu hiện hình và trong kinh sách hay mô tả bằng cái gọi là nạn binh đao? Bây giờ con người ta sống với cái nạn binh đao ghê gớm lắm. Chiến tranh ở khắp nơi, chém giết nhau bằng vũ khí ở khắp tất cả mọi nơi. Mà ngày xưa mà chém giết nhau còn lấy dao, lấy rửa đi chém, lấy gươm đi chém, mỗi lần chém chỉ một người. Còn bây giờ một quả bom mà nổ xuống thì cả hàng ngàn người có thể bị thương tật, bị chết chóc. Mình thấy kinh hoàng. Cái nạn thứ hai là cái nạn dịch bệnh. Bệnh dịch coi chừng tràn lan. Covid-19 mình đã từng trải qua mà không phải chừng đó đâu. Rồi nó sẽ có những cái virus này, virus kia, thì dịch bệnh này, dịch bệnh kia, nó sẽ tiếp tục tràn lan. Chưa biết nó sẽ tới cái chỗ mà người là không cùng, không tận. Đó là cái tiểu tam tai thứ hai. Và cái tiểu tam tai thứ ba là gì? Là hàng hạn. Vừa rồi tôi được báo động rằng sẽ có mười mấy tiểu bang ở trên cái vùng North East, North West của đất nước Hoa Kỳ sẽ trải qua một cái cơn nóng mà có ba số, tức là trên 100 độ trở lên sắp tới đây, không lâu lắm đâu. Nhưng mà đó cũng là cái hàng hạn, không phải chỗ này đâu, hàng hạn khắp tất cả mọi nơi, chứ không phải chỉ có Mỹ đâu. Trung Quốc cũng hàng hạn, Liên Xô cũng ở nước các nước Âu Châu cũng sẽ bị hàng hạn. Cái nàng hàng hạn, nàng nghĩa là đồng cỏ khô chảy không còn một giọt nước, là sẽ ý tới cái chỗ mà tai ương hoàng nàng tới cái mức độ như thế. Nàng binh đao, nàng dịch bệnh, nàng hạn hán, đó là ba cái tiểu tam tai mà thường được nói tới ở trong kinh sách. Và rồi chúng ta hãy suy gẫm từ những cái báo động trong kinh sách đó, đó mà mình suy gẫm cái thời đại chúng ta đang sống ở đây. Và có ai tự hỏi một điều, vậy thì Đức Phật ở đâu, vậy thì Đức Chúa ở đâu, Thượng Đế và bao nhiêu những cái thần linh mà con người từ trước tới nay nào quỳ, nào lạy, nào vang, nào xin đủ thứ cả, các ngài ở đâu mà không giải trừ những cái tiêu tai hoạn nạn đó đi quý vị? Tôn giáo nào mà không cầu nguyện? Ai đau ai bệnh cũng tới mà cầu nguyện. Rồi gặp tai ương hoạn nạn này, bên kia thì niệm Đức Mẹ, bên này thì niệm Đức Quan Âm, cũng là cầu nguyện, cầu xin đủ hết cả. Mà tại sao bệnh vẫn cứ bệnh, tai ương hoạn nạn vẫn cứ tai ương hoạn nạn, chiến tranh khắp nơi vẫn là chiến tranh khắp nơi? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì nghĩ cho cùng, và đây là cái mà tôi nói theo kinh điển, những lời của Đức Phật dạy, là không có một nhân vật nào, không có một quyền lực nào, không có một cái siêu lực nào mà có thể giải trừ nghiệp báo của tất cả chúng sanh hết cả. Đức Phật, thưa quý vị, người ta thường nói Đức Phật là bậc toàn năng, không, ngài không có toàn năng đâu. Ngài là bậc toàn trí, đúng, bởi vì trí tuệ của ngài thấu suốt hết tất cả mọi thứ. Đức Phật là bậc toàn đức, bởi vì ngài có thể ban ân bổ đức cho tất cả mọi người. Nhưng mà có những cái Đức Phật không làm được. Đó là gì? Đức Phật không thể đem cho mình cái trí tuệ, không. Phật có thể đem cho mình trí tuệ, Phật không thể đem cho mình cái phước đức của ngài, không. Phật là bậc trí tuệ, nhưng mà mình không chịu tu, chịu học, mình không chịu sống một cuộc đời tốt đẹp, thì phước đức của Đức Phật đó, trí tuệ của Đức Phật đó, ngài cũng chẳng làm sao cho mình được hết tất cả quý vị. Giống như một người mẹ thương con, người mẹ đó có thể nuôi con, ăn học tất cả mọi thứ, nhưng mà đứa con đó, mẹ không thể nào đem cái sự hiểu biết cho đứa con mình. Mẹ không thể nào đem bao nhiêu phước lành mẹ tạo dựng trong cuộc đời cho đứa con mình. Nếu đứa con của mình nó hư hỏng, nó ăn chơi, nó bất hiếu, nó đi giết người, đi cướp của, cái đó là cái rất rõ ràng như vậy quý vị. Cho nên Phật không thể cho mình trí tuệ, Phật cũng không thể cho mình phước đức. cái câu nói mà tương trình bình dân, nhưng mà đó là sự thật, đó là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chuyện rất đúng quý vị. Cho nên trong gia đình có những người mẹ rất là hiền từ, nhưng mà sinh con bất kiều, ngộ nghịch đủ thứ. Rồi cũng có những gia đình mà sinh con hiền từ, mà cha mẹ thì ăn chơi trạc tạng đủ điều hết cả luôn. Tại vì không ai có thể đem cái của mình cho kẻ khác hết cả. Đức Phật cũng vậy thôi, Ngài không thể đem trí tuệ cho mình, không thể đem phước đức cho mình. Rồi thứ hai nữa là Ngài cũng không thể nào mà thay đổi cái nghiệp của mình được hết. Nghiệp là cái con người tạo tác nên. Cả con người tạo tác nên, mình coi lại đi, con người bây giờ mình văn minh, khoa học, kỹ thuật đủ thứ hết. Đúng. Nhưng mà coi thử con người hành động như thế nào, con người sống với nhau như thế nào, con người đối xử với nhau như thế nào. Ai cũng tham dục, ai cũng tham lam, chỉ muốn vơ vẹt hết tất cả thế gian này cho mình mà thôi. Rồi ai cũng sân hận, khi mà mình không lấy được hết tất cả bao nhiêu thứ thì mình tức, mình giận, mình thành ra những mối thù sâu vàng kiếp. Mà không phải chỉ con người với con người, dân tộc này thù hận với dân tộc kia, nhưng đó là cái nghiệp của chúng sanh. Rồi con người chỉ sống ai cũng ôm chấp lấy mình, ai cũng giành giật những cái gọi là của mình, sống trong cái ngục tù của si mê. Đó là cái nghiệp của chúng sanh tạo tác. Và Đức Phật không thể nào làm thay đổi cái nghiệp đó của chúng sanh hết. Ngài chỉ cho mình cái con đường tu tập để chuyển nghiệp. Nhưng mà chuyển được hay không chuyển là ở cái con người của mình. Phật bảo con ơi đừng sát sanh nghe, nhưng mà con cứ ưa đi giết người cướp của. Phật bảo rằng con ơi đừng có dối trá nghe, nhưng mà con cứ muốn nói dối nói trá đi lập lừa người này lường gạt kẻ kia. Phật không thể nào thay đổi được con người của mình đó quý vị. Phật không thể nào chen vào để mà giải trừ cái nghiệp của chúng sanh được hết cả. Nghiệp của chúng sanh bây giờ là nó đấu chiến suốt ngày, chiến tranh bằng miệng lưỡi, chiến tranh bằng tay chân, chiến tranh bằng tâm ý, thân chiến, khẩu chiến, ý chiến. Con người sống trong một cái thế giới như vậy bảo sao không chiến tranh được quý vị. Cho nên chiến tranh sẽ ở khắp tất cả mọi nơi. Và mình phải suy gặp cái điều này để thấy rằng Phật cũng không làm gì nếu như chúng sanh, cái nghiệp của chúng sanh nó vậy, nó chỉ giặt đánh nhau thôi. Cho nên hai người mà đang đánh nhau bằng ngọn lửa hận thù đó, một ông thầy tu dù có thánh đi chăng nữa mà chen vào thì coi chừng ông cũng bị sức đầu bệ trạng như thường thôi. Hắn đâu cần biết ông này là ai đâu, hắn quýnh nhau là quýnh thế. Cho nên có nhiều khi mà không can dự được là như vậy. Nhiều khi mình không thể nào, dù mình thương cái người đó bao nhiêu, mà mình cũng không thể nào thay đổi cái nghiệp lực của người đó được. Rồi giống như một cái trái cây ở trên cây, nó đã đến cái lúc nó chín và đến cái lúc nó rụng, thì không một ai có thể cản trở nó rụng được hết cả quý vị. Khi mà cái nghiệp báo, cái nghiệp lực nó đã chín mùi để mà phải nhận lấy quả báo, thì khi đó ngàn Phật ra đời cũng không thể nào ngăn trở cái sự thật đó được hết. Quả báo một khi nó đến là nó phải đến. Phật cũng không thể nào, cũng chẳng có một năng lực nào có thể giải trừ được nó hết. Cho nên thưa quý vị, chỉ có con người mới có thể giải quyết những vấn đề của con người. Phật chỉ giúp cho mình soi sáng để cho mình nhìn rõ cái vấn đề đó thôi. Cái gốc của khổ đau đó là tại đâu? Là tại tham ái, là tại vô minh, là tại vô trì. Và Phật chỉ cho mình thấy được cái đó. Còn giải hay không giải là tùy theo cái nghiệp lực của mình thôi. Không ai có thể giải trừ nghiệp lực của mình ngoài trừ chính mình cả. Cho nên nghĩ cho cùng, ai là người gây khổ cho mình nhất? Mình chính là kẻ gây khổ cho mình nhất. Mình chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của mình. Không ai có thể đưa mình xuống địa ngục ngoài trừ chính mình. Cũng không ai có thể đưa lên thiên đường, đưa lên cực lạc ngoài trừ chính mình. Phật không có thể bồng mình đưa lên thiên đường cực lạc, mà cũng không thể nào đạp mình xuống địa ngục ngoài trừ chính mình quý vị. Cho nên từ những bài học như vậy mà thưa quý vị, đạo của Phật lúc nào cũng kêu gọi con người hãy tỉnh thức, đừng có mê ngủ trong những mê tín dị đoán, cứ nhắm mắt mà tin quàng tin xiêng để cầu khẩn đạo điên, những cái đó không giúp gì bao nhiêu cái cả đâu. Thay vì quý vị tới để thắp nhang cầu nguyện xin xỏ đủ điều cả, hãy để dành 5 phút 10 phút tĩnh lặng nhìn lại con người của mình đi, coi thử mình đã hành động thế nào, coi thử mình đã nói năng thế nào, coi thử mình đã suy nghĩ thế nào. Những ý nghĩ chạy ra trong đầu của mình ghét ai, thù ai, hận ai. Mình đã từng hành động với con cái của mình, vợ chồng của mình, anh em của mình như thế nào? Mình đã từng nói năng những lời như thế nào để mà lường gạt kẻ này, lường gạt kẻ khác? Hãy để 5 phút, 10 phút tĩnh lặng, ngồi nhìn lại con người của mình đi. Rồi mình sẽ thấy những lời Đức Phật dạy đó soi sáng cho mình như thế nào. Để được cuối cùng, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Nhưng mà chúng con khổ nguyện xin từ độ. Mình phải từ độ mình trước, Phật Thánh mới độ mình sau quý vị. Chứ không ai độ mình trước đâu. Nếu mình vẫn tiếp tục tham dục, tiếp tục sân hận, tiếp tục si mê, thì cuối cùng mình vẫn sống trong cái vòng xoáy của sanh tử khổ đau luân hồi bất tận mà thôi. Và đó là cái bài học khi mình đối diện với thế giới này, mình nên chiêm nghiệm để thấy cho rõ. Mấy ngày hôm nay khi nghe tới những cuộc chiến tranh ở chỗ này chỗ khác, tôi không nghĩ tới những người cầm quyền, mà tôi nghĩ tới những cái người nạn nhân. Giả sử như mình ở trong hoàn cảnh đó, vợ mình trong hoàn cảnh đó, con cái mình trong hoàn cảnh đó, mẹ cha mình trong hoàn cảnh đó, mình nghĩ thế nào? Và rồi đây là cái lời mà tôi muốn nói với đại chúng. Khi mình biết rằng Phật không cứu được mình ngoài trừ chính mình, Chúa không cứu mình ngoài trừ mình, thì chính mình phải thức tỉnh trỗi dậy. Mà thức tỉnh khởi đầu bằng gì? Bằng sự cầu nguyện. Chúng ta cứ cầu nguyện đi. Nhưng mà cầu nguyện không phải là để mà ngồi đó mà chờ súng rùng. Không phải cầu nguyện để rồi chờ ngồi đó mà chờ Chúa cho mình cái này, chờ Phật cho mình cái kia, không. Mình cầu nguyện để từ đó mình trỗi dậy cái năng lực. Giữa một thế giới chiến tranh, mình trỗi dậy cái năng lực tình yêu thương nằm ngay trái tim của mình. Cả một thế giới đang chìm đắm trong cuồng si để mà chém giết lẫn nhau, mình cầu nguyện để cho mình có cái sức mạnh tỉnh táo, nhận rõ được sự thật, để ai cuồng si con nguyện không cuồng si, ai hận thù con nguyện sống không hận thù, ai tham dục con nguyện sống không tham dục. Mình cầu nguyện để trỗi dậy cái sức mạnh đó, và đó chính là bước đầu để cho chính mình sống hạnh phúc an vui, và để mình có thể ban tặng cái niềm hạnh phúc an vui đó cho vợ chồng, cha mẹ, con cái, những người yêu thương chung quanh của mình. Hãy làm sao để trỗi dậy một cái trái tim từ bi, hãy làm sao để trỗi dậy một cái trái tim hiểu biết. Và tôi tin rằng cái chính cái trái tim đó ở mỗi con người mà có thể cứu mình, góp phần cứu đời. Còn nếu không, thưa quý vị, thế giới này nó sẽ đi từ một cái thời kỳ ta gọi là thời kỳ hoài, tức là bắt đầu đi vào cái chỗ mà tai ương hoạn nạn nó sẽ đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi mà thôi. Kính bạch chư vị tôn đức, kính thưa quý vị, trước khi chấm dứt pháp thoại này, tôi muốn thưa với đại chúng một điều, đó là như truyền thống hàng năm, từ cái thời mà Đức Phật cho tới bây giờ trong Phật giáo, và cũng là một cái truyền thống mà Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã được thiết lập từ cái năm đầu tiên 1990 ở tại cái mảnh đất này cho đến nay, ngoài trừ 3 năm bị Covid không thực hiện, còn ra năm nào cũng có một cái kỳ gọi là kỳ an cư kiết hạ của chư tăng. An cư có nghĩa là gì? An cư có nghĩa là an tịnh cái tâm hồn của mình, tâm này của mình. Khi đi ra làm việc, gặp cái này, giao tiếp cái kia, có buồn, có vui, có thương, có ghét, đủ thứ cả. Cho nên cái tâm mình nó không an tịnh. Ai là người muốn có chỉ nguyện đổ đời, mình phải làm sao giữ cái tâm mình an tịnh. Thì an cư chính là cái để cho cái tâm mình được an tịnh đó. Nhưng mà để tâm an tịnh thì cái thân này cũng đừng lăng xăng. Cái thân này cái chạy chỗ này, nhảy chỗ kia, đủ thứ hết cả. Cho nên cái thân này phải cư ở một chỗ. Thân này phải cư một chỗ để cho cái tâm này được an tịnh. Đó là cái nghĩa của hai chữ an cư để như thế. Cái thời của Đức Phật trong truyền thống của Ấn Độ đó, tôn giáo nào hào cũng có những thời kỳ, nhất là trong mùa mưa họ tránh đi ra ở bên ngoài. Thì cũng như vậy trong Phật giáo, chư tăng đệ tử Phật mùa mưa cũng tránh đi ra ở bên ngoài. Bởi vì thứ nhất, để tránh cái việc dâm đạp lên côn trùng, mà nuôi lớn cái tâm từ bi của mình đối với tất cả. Cho nên từ đó mà có cái truyền thống an cư kiết hạ, tức là kiết giới ở trong mùa hạ, là cái mùa mà mưa gió ở tại Ấn Độ lúc bây giờ. Và cứ như vậy, mỗi năm tại cái Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, đúng mùa hè thì một số chư tăng quy tụ về đây để cùng nhau cộng trú, tức là cùng nhau sống chung một chỗ theo cái giáo pháp lục hòa, rồi cùng nhau tu học mà an tịnh cái thân tâm của mình. Và quý vị biết rằng cái sinh mệnh của Phật pháp nằm ở cái chỗ đó. Bởi vì dù nói dù không, dù Phật tử có đóng góp thế nào để xây chùa, đúc tường chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái vận mệnh của Phật giáo, cái vận mệnh thịnh suy của Phật giáo đều nằm ở nơi cái nếp sống, cái con người, cái phẩm hạnh của chư tăng hết tất cả. Nếu chư tăng mà không giữ gìn giới hạnh, nếu chư tăng mà không có chí nguyện tu học phụng sự, thì rồi Phật pháp cũng sẽ lu mờ mà thôi. Cho nên chư tăng là cái năng lực để quyết định cho cái vận mệnh của Phật pháp. Và vì vậy cho nên dù khó khăn đến thế nào, mỗi năm tại trung tâm Phật giáo cũng có một kỳ kiết giới để cho chư tăng cùng nhau tu học, cùng nhau sát tỉnh, cùng nhau an tịnh cái thân tâm của mình, để lấy đó mà nuôi dưỡng cái màng mạch của Phật pháp ở giữa một cái thời đại mà văn minh vật chất đầy dậy như thế này. Cho nên trong cái thời gian an cư kiệt hạ sẽ bắt đầu vào thứ hai tới đây rồi, là bắt đầu chư tăng sẽ vào an cư kiệt hạ. Không dễ gì để có một cái cơ hội mà chư vị tăng ni cùng tập trung trở lại để cùng nhau tu, cùng nhau học, cùng nhau sám hối để mà thanh tịnh thân tâm mình như là trong cái kỳ an cư kiệt hạ như vậy. Cho nên chúng tôi rất mong quý vị hỗ trợ cho chư tăng trong việc an cư kiệt hạ bằng cách giữ gìn cái khung cảnh thanh tịnh ở tại cái ngôi già lam này. Đừng tới đây mà tranh cãi, đừng tới đây mà hơn thua, đừng tới đây mà to tiếng với nhau, đừng tới đây mà gây gỗ với nhau. Hãy tới đây để tu, để học. Hãy tới đây để cùng với chư tăng tìm lại cái niềm bình an ở trong tâm hồn của mình. Thứ hai, xin tất cả quý vị hãy cùng tham dự vào những thời khóa tu niệm của chư tăng. Đây là một cơ hội một năm chỉ một lần cho quý vị. Hãy cùng với chư tăng để mình tu học, hãy cùng chư tăng mình ngồi thiền, hãy cùng chư tăng mình nghe pháp, hãy cùng chư tăng mình tụng kinh, mình niệm Phật. Ở tại cái đạo tràng này đã từng có 150 vị thọ Bồ Tát tại gia, gần 300 vị, nhưng mà ở tại Hiếu Tân là có 150 vị. Thì chúng tôi mong rằng trong cái kỳ an cư kiệt hạ chư tăng này, trên 150 vị đã từng thọ tại gia Bồ Tát giới, hãy cùng về đây với chư tăng trong cái hoàn cảnh của mình, điều kiện nếu được, để cùng nhau nghe pháp, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau sách tỉnh trên con đường tu học phụng sự của mình. Thứ ba nữa đó là trong thời gian an cư kiệt hạ như vậy, chúng tăng sống trong tình giới thanh tịnh tâm hồn. Cho nên cái năng lực của sự thanh tịnh chính là cái năng lực cần để cầu nguyện cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình. Vì nào muốn cầu an cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc, hãy ghi danh và cầu nguyện. Vì nào muốn cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc ở trong suốt thời gian mà chư tăng an cư kiệt hạ, thì xin hãy ghi danh và chư tăng sẽ đem tất cả cái tình đức của mình, thanh tịnh của mình để cầu nguyện cho tất cả những người mất kẻ còn như thế. Và tất cả cứ ghi vào trong cái sợi giấy, chư tăng sẽ tiếp tục để làm cái việc đó. Cái thứ tư nữa đó là xin chư vị hỗ trợ cho chư tăng, hãy hỗ trợ cho chư tăng những nhu cầu của một cuộc sống rất là căn bản trong sự tu học của mình. Thì mong quý vị hỗ trợ cho chư tăng tất cả những mặt như vậy. Hôm nay và còn đúng một tuần nữa, tức là khuya của ngày thứ hai tới đây rồi, là bắt đầu thọ pháp an cư. Thì mong quý vị sẽ cùng với chư tăng tham dự như vậy. Đặc biệt ở trong cái đạo tràng an cư năm nào cũng vậy, có một cái đạo tràng được mở rộng cho Phật tử mỗi tối từ 8 giờ tối cho tới 9 giờ 15. Phật tử có thể về đấy cùng tụng kinh, cùng nghe pháp, cùng tham dự với chư tăng. Mà sợ gì cái đạo tràng mở ra cho Phật tử buổi tối, chính là bởi vì có rất nhiều Phật tử muốn về tham dự nhưng không có cơ hội, hoàn cảnh cuộc sống ban ngày phải đi làm, thì chỉ có buổi tối 8 giờ tối là cái đạo tràng mở ra, mặc dầu cho tăng ni, nhưng chính yếu là để cho Phật tử có thể tòng hà, Phật tử có thể đến đây cùng chư tăng mà tụng kinh, mà cầu nguyện và nghe pháp. Và tất cả sờ giấy hầu hết đều được cầu nguyện ở trong cái đạo tràng mỗi tối này. Mong quý vị có thể sắp xếp công năng việc làm, sắp kiếp đời sống của mình để cùng nhau trở về trong cái đạo tràng này, để cùng với chư tăng tụng kinh nghe pháp ngồi thiền, mở mang trí tuệ, nuôi lớn tâm từ bi của mình. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.